ông ta đem đầu đánh cuộc. Khi thấy mình bại rồi, ông ta liền co giò chạy một mạch. Chạy được 3-4 dặm, ông lại nghĩ, chà, bậy bạ quá, đã nói chắc rồi, hễ thua thì nộp đầu mà bây giờ lại chạy đi, đâu phải là hành động của đại trượng phu Nam Nhi hảo hán. Ông bèn trở lại, xin với Phật Thích Ca cho mượn dao. Phật hỏi, ông mượn dao để làm gì? Ông nói, tôi thua rồi, tôi phải cắt đầu nộp cho ông. Phật nói, giáo pháp ta không có cách làm như vậy. Ông đã thua rồi thì không được đi, phải ở đây xuất gia mới đúng. Ông hỏi, Đức Thế Tôn chịu nhận tôi sao? Phật gật đầu. Như vậy chẳng những cháu không bắt về được, mà người đòi bắt về cũng xuất gia làm tỳ kheo nốt. Sau khi xuất gia không bao lâu, ông được pháp nhãn tịnh, chứng thánh quả. Xá Lợi Phất ở trong thai mẹ đã có đại trí huệ giúp mẹ biện luận thắng cậu của ông. Lại nữa, Xá Lợi Phất trong 7 ngày liền thông đạt thật tướng các pháp. Lúc 8 tuổi đã biện luận thắng tất cả luận sư, cho nên gọi là đại trí Xá Lợi Phất. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ai hỏi mà tự nói ra kinh A Di Đà, đương thời lấy ngài Xá Lợi Phất làm thượng thủ. Vì có trí huệ như ngài Xá Lợi Phất mới có thể tiếp nhận đạo lý thâm diệu của pháp môn Tịnh Độ. Ngài Xá Lợi Phất chẳng những là trí huệ bậc nhất mà thần thông của ngài cũng thuộc vào hàng bậc nhất nữa. Một hôm có vị cư sĩ thiết trai thỉnh Phật cúng dường. Bấy giờ ngài Xá Lợi Phất đang nhập định, người ta gọi ngài mà ngài không xuất định. Bấy giờ ngài Mục Kiền Liên, vị thần thông bậc nhất, muốn dùng thần lực của mình để gọi ngài Xá Lợi Phất xuất định, nhưng sử dụng tận lực thần thông mà cả đến chéo áo của ngài Xá Lợi Phất cũng không lay động. Điều này chứng tỏ rằng ngài Xá Lợi Phất chẳng những là trí huệ đệ nhất mà thần thông cũng là bậc nhất. Tại sao ngài Xá Lợi Phất có trí huệ bậc nhất? Tại sao gọi ngài là đại trí Xá Lợi Phất? Việc này phải xét theo nhân quả. Khi ngài còn tu nhân, lúc mới phát tâm học Phật, gặp một vị thầy, vị này hỏi, con muốn có trí huệ không? Xá Lợi Phất đáp, con rất muốn. Lúc ấy vị thầy mới bảo ông, nếu muốn được trí huệ thì phải học pháp môn Bát Nhã Trí Huệ, Trì Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, Thập Chú, Tâm Kinh. Mỗi ngày trì tụng các chú ấy, thời có thể mở được trí huệ. Xá Lợi Phất bèn tuân theo, mỗi ngày từ sáng tới tối, đi, đứng, nằm, ngồi, đều để tâm ở việc trì tụng, không có gián đoạn, thậm chí còn phát nguyện đời đời kiếp kiếp luôn kính lễ vị thầy đã dạy pháp Bát Nhã. Như vậy, đời nào ông cũng học tập pháp môn Bát Nhã, đời nào cũng tăng thêm trí huệ. Đến đời Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, ông mới thành tựu được trí huệ như thế, có thể trong 7 ngày thông suốt thật tướng các pháp. Ai là thầy của ông ở thời tu nhân? Chính là Phật Thích Ca Mâu Ni đấy. Cho nên khi Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi, ông cũng thành bậc Đại A-La-Hán. Đó là nhân duyên mà ngài Xá Lợi Phất thành tựu đại trí huệ. Chủ yếu là vì lúc nào ông cũng không quên lời dạy bảo của bậc thiện tri thức, cho nên nội trong 7 ngày mà thông suốt các pháp như vậy. Chúng ta tại sao học kinh chú rất chậm, thậm chí mấy tháng trời mà chú Lăng Nghiêm không thuộc? Đó là vì đời trước chúng ta chưa học qua thứ Phật Pháp ấy, đến bây giờ mới bắt đầu học. Điều cần nhất là học Phật Pháp không nên lười biếng, cần phải bắt chước sự siêng năng vượt bậc của ngài Xá Lợi Phất, ngày đêm không lười biếng để học Phật Pháp. Cho nên, người bây giờ nhớ không được kinh chú, cần phải cố sức lên, đó gọi là cần năng bổ truyết, nghĩa là siêng năng bù đắp chỗ vụng về. Nếu nhớ được rõ ràng, cũng càng phải nỗ lực bội để tăng thêm trí huệ của chính mình. Tại sao trí huệ của ta kém hơn người khác? Tại vì chúng ta chưa học Phật Pháp, cho nên phải phát nguyện học tập Phật Pháp, thì tương lai chúng ta sẽ được đại trí như ngài Xá Lợi Phất. Ngoài ra, chúng ta còn phải học theo đại trí của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vì trí huệ của ngài còn thâm diệu hơn ngài Xá Lợi Phất nhiều. Maha Mục Kiền Liên, Maha là tiếng Phạn, có 3 nghĩa. Thứ nhất, lớn, vì ngài là bậc trưởng lão, được quốc vương, đại thần cung kính. Thứ hai, nhiều, ngài học tập cả 3 tạng, 12 bộ kinh điển. Thứ ba, hơn hết, ngài vượt hơn tất cả các ngoại đạo khác. Mục Kiền Liên là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Thái Thúc Thị hoặc Lai Phục Căn. Nhân vì tổ tiên ngài khi tu hành ăn thứ rau này cho nên lấy đó đặt tên. Tên của ngài còn có một nghĩa là Câu Luật Đà. Nhân vì cha mẹ ngài cầu đảo với thần cây mà sinh ra ngài. Tôn giả Mục Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất, khi ngài mới chứng A La Hán liền được 6 thứ thông. 6 thứ thần thông là: thứ nhất, Thiên Nhãn Thông, chẳng những có thể thấy được tất cả tình hình ở nhân gian mà lại còn có thể thấy được nhất cử nhất động của các người ở trên cõi trời. Thứ hai, Thiên Nhĩ Thông, chẳng những thấy được mà còn có thể nghe được mọi lời nói, mọi hành động của người và trời. Thứ ba, Tha Tâm Thông, khi hai bên gặp nhau, trong tâm bạn có ý nghĩ gì, dù chưa nói ra miệng nhưng đối phương đã biết rõ những điều bạn nghĩ và những việc bạn định làm. Thứ tư, Túc Mạng Thông, chẳng những biết được ý nghĩ của bạn trong hiện tại mà cả đến nhân quả đời trước của bạn cũng biết được rõ ràng. Thứ năm, Thần Túc Thông, cũng gọi là Thần Cảnh Thông hay Như Ý Thông. Sao gọi là Thần Túc Thông? Đó là một sức mạnh không thể nghĩ lường, có thiên biến vạn hóa, ngay đến quỷ thần cũng không lường biết. Lại gọi là Thần Cảnh Thông vì có thể đến mọi cảnh giới, thông suốt không bị ngăn ngại. Và Như Ý Thông, được toại lòng mong muốn, muốn lên trời hoặc xuống địa ngục đều được tùy ý, thậm chí vào lửa, lửa không đốt được, vào nước, nước không nhận chìm, có thể mặc ý xuyên qua vách tường, không cần phải theo lối cửa, toại lòng như ý, muốn gì được nấy. Thứ sáu, Lậu Tận Thông, đã sạch cả hữu lậu, hàng phàm phu đều có hữu lậu, như cái bình pha lê bị rạn nứt, không đựng nước được, hễ đổ nước vào liền chảy hết. Nứt càng lớn thì nước chảy càng mau, nếu không nứt thì nước sẽ không gì chảy ra. Người ta có hữu lậu là thế nào? Người ta uống nước, ăn cơm, khi biến thành đại tiểu tiện thì sẽ rịn chảy ra. Người ưa nổi cáu, có tâm tham, sân, si, mạn, nghi, đó đều là lậu. Có lậu tức là không giữ được. Lậu Tận Thông tức là lậu ấy không còn có nữa. Lậu là những lỗi lầm, tập khí. Người ta không có lỗi lớn thì có lỗi nhỏ, không có lỗi nhỏ thì có lỗi vặt. Khi không có lậu lớn thì có lậu nhỏ, khi không có lậu nhỏ lại có những tập khí vi tế. Về chữ lậu thì giảng mãi cũng không cùng. Tôn giả Mục Kiền Liên sau khi được 6 thần thông, ngài liền dùng Thiên Nhãn Thông xem khắp thế giới, tìm kiếm cha mẹ mình, nhưng trước hết chú ý tìm mẹ của ngài thì thấy bà ở trong địa ngục. Tại sao bà mẹ của ngài lại ở trong địa ngục? Tại vì bà ta lúc sanh thời không tin Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, chẳng những không tin mà còn hủy báng Tam Bảo, rồi còn sát sinh, ưa ăn trứng cá. Vì sát sinh quá nhiều nên phải bị đọa vào địa ngục. Tôn giả Mục Kiền Liên bấy giờ mới đem bát cơm cho mẹ ăn, bà mẹ ngài vội vàng một tay cầm bát, len lén bốc ăn. Vì lòng tham của bà quá nặng, sợ bọn ngạ quỷ kia đến cướp cơm của bà. Ngạ quỷ là loài tâm tham quá nặng. Nhưng vì nghiệp chướng bà quá nặng, trước khi cơm vào miệng đã cháy thành than, không thể ăn được mà còn làm phỏng miệng bà. Tôn giả Mục Kiền Liên dù có thần thông cũng không cách nào làm cho cơm không trở thành than được. Vì thế ngài tức tốc về cầu cứu với Phật. Đức Phật liền dạy cho ngài một phương pháp cứu giúp mẫu thân, tức là thiết lễ cúng Vu Lan Bồn. Vu Lan Bồn là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Giải Đảo Huyền, nghĩa là giải cứu người bị treo ngược, tức là giải thoát cho những người biến thành ngạ quỷ, bị khổ giống như bị treo ngược trong địa ngục. Phật dạy ngài vào ngày rằm tháng 7, sau khi chư tăng làm lễ tự tứ, hãy dùng thức ăn đủ cả trăm vị để cúng dường 10 phương tăng, thì mới có thể cứu mẹ ngài thoát khổ được. Tôn giả Mục Kiền Liên y theo cách đó mà thi hành, quả nhiên siêu độ được mẹ ngài sanh lên cõi trời. Chẳng những mẹ ngài mà tất cả những ngạ quỷ trong địa ngục ngày đó đều được siêu độ vãng sanh cực lạc. A Di Đà. Hán văn: Giao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải.